Bồ Đề, Niết Bàn, Ba La Mật, trao dạy cho các Bồ Tát tất cả nhân địa bổn khởi của Như Lai đều y nơi giác tướng thanh tịnh viên chiếu này hằng đoạn. Thưa quý đệ hữu, đoạn gì? Đoạn vô minh mới thành Phật đạo. Vậy thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái nhân địa pháp hạnh thanh tịnh bổn khởi của Đức Như Lai trên cái con đường tu tập, trước tiên là phải đoạn trừ vô minh. Trước tiên là phải đoạn trừ vô minh. Nhưng khi mà chúng ta đoạn trừ vô minh thì mới hiển lộ được tánh viên giác. Từ trong cái tánh viên giác đó, nó lưu xuất ra thanh tịnh này, chơn như này, bồ đề này, niết bàn này, ba la mật có đủ. Ở trong cái tánh viên giác đó, nó tròn đầy, nó vắng lặng, nó giác ngộ, nó viên dung. Thì trong cái tánh giác ngộ, viên dung, viên giác đó, nó hàm tàng có đầy đủ chơn như, niết bàn, ba la mật, vân vân. Vậy thì trên cái con đường tu tập, Đức Thế Tôn đoạn tận vô minh để hiển lộ cái tánh viên giác đó, trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm nay chúng ta là những người Phật tử, có tự tánh niết bàn không? Có tự tánh thanh tịnh không? Có chơn như không? Có bồ đề không? Có không thưa quý đạo hữu? Có đầy đủ hết. Nhưng mà vì chúng ta chưa đoạn tận được vô minh, cho nên cái tánh niết bàn đó, cái tánh bồ đề đó, cái tánh chơn như đó, cái tánh ba la mật đó, cái tánh trí tuệ đó chưa hiển lộ ra thôi. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta đoạn tận được vô minh, dập tắt được phiền não, thì cái tánh chơn như bồ đề niết bàn hiển lộ. Mà hiển lộ là chúng ta thành. Vậy thì thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn chỉ rõ vô minh. Bởi vì ngài Đại Trí Văn Thù thưa Đức Thế Tôn là trên cái con đường tu tập đó, Đức Thế Tôn tu tập như thế nào, cái bản địa như thế nào, cái nhân hạnh như thế nào để trở thành một Đức Phật. Lời thưa thỉnh của ngài Đại Trí Văn Thù là như vậy đó. Vậy thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng trên cái con đường tu tập đó phải đoạn tận vô minh. Vậy thì Đức Thế Tôn chỉ rõ vô minh. Thế nào là vô minh? Giảng quý đạo hữu hiểu không? Hiểu ha? Dạ. Đi từng bước một ha. Để rồi một ngày nào đó mà quý đạo hữu thành Phật thì quý đạo hữu nhớ bản kinh viên giác này nghe. Phật chỉ rõ vô minh. Thế nào là vô minh? Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ, các thứ điên đảo ví như người mê, lầm nhận bốn phương. Những chúng sinh đó vọng nhận tứ đại làm tự tướng của thân, bóng dáng duyên theo sáu trần làm tự tướng của tâm. Giống như con mắt bệnh thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai. Này thiện nam tử, hư không thực không có hoa đốm, và người bệnh mà người bệnh lầm chấp, do vọng chấp nên chẳng những lầm tự tánh của hư không mà cũng lầm luôn hoa ở trong hư không là có chỗ sinh ra. Do vọng chấp này mà có luân hồi sanh tử nên gọi là vô minh. Vậy thì thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn dạy thế nào là vô minh? Vô minh có nghĩa là một con người đó không có được sáng suốt, không có đầy đủ trí tuệ, cho rằng tất cả sơn hà đại địa trong cuộc đời này là có thật. Cho rằng tự thân con người của chúng ta do bốn đại giả hộp là có thật. Cho rằng bóng dáng của tiền trần đó là ảnh tượng của tâm có thật. Từ cái lầm chấp đó, Đức Thế Tôn đưa đến một cái ví dụ. Một con người nhìn vào trong hư không, buổi trưa hôm đó nắng chang chang, nhìn thấy giữa hư không có hoa đốm. Và người đó lầm chấp rằng trong hư không là cái nơi để sinh ra hoa đốm. Vậy thì thưa quý đạo hữu, trước khi đi đến cái lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, chúng tôi nói cái ví dụ. Ví dụ là hoa đốm giữa hư không. Vậy thì thưa quý đạo hữu, trong hư không có hoa đốm không? Có không? Không có. Vậy thì tại sao một con người nhìn vào buổi trưa hôm đó, trong bầu trời nắng trong, thấy có những hoa đốm nó nhấp nháy như thế này? Vậy thì một con người nhìn vào hư không thấy có hoa đốm, điều thứ nhất người đó bị cái bệnh nhậm mắt. Vì nhậm mắt cho nên nhìn vào thấy những khúc xạ ánh sáng, thấy những tia nắng và thấy có hoa đốm giữa hư không. Điều thứ hai, lầm chấp rằng ở trong hư không sinh ra hoa đốm, nhưng thực tế trong hư không có sinh ra hoa đốm không? Không. Vậy thì hoa đốm có trong hư không là do điều thứ nhất là người bị bệnh nhậm mắt. Điều thứ hai, vì ánh nắng cho nên tạo ra những cái hình ảnh, huyễn ảnh đó. Nhưng mà theo cái thói thường của con người chúng ta, khi bệnh mắt nhìn vào hư không thấy có hoa đốm giữa hư không và lầm chấp đó là hư không có hoa đốm, và cho rằng hư không là cái căn, là cái môi trường để sinh ra hoa đốm. Nhưng thực tế hư không không phải là nơi phát sinh ra hoa đốm, và thực tế hư không cũng không có hoa đốm. Vậy thì nếu mà một con người không bị bệnh nhậm mắt, nhìn vào hư không không thấy có hoa đốm, do vậy trở lại tự thân và tự tâm của chúng ta, Đức Thế Tôn dạy chúng ta lầm chấp tự thân của chúng ta có thật, giống như người bệnh nhầm mắt nhìn vào hư không thấy có hoa đốm thật trong hư không. Vậy thì thưa quý đạo hữu, tự thân của chúng ta có thật không? Không có thật. Nó chỉ có trong thời gian 50 năm, nhiều lắm là 100 năm, hay là nhiều lắm nữa nếu quý đạo hữu nào tu tập có nhiều công đức sống được 150 năm, hay là nhiều hơn nữa như Bành Tổ sống 800 năm. Nhưng mà rồi qua thời gian 800 năm đó cũng phải chết đi để chuyển tiếp qua một đời sau. Vậy thì chúng ta lầm chấp tứ đại này là đất, là nước, là gió, là lửa, mà chúng ta cho rằng đất là thân của chúng ta, nước là thân của chúng ta, lửa là thân của chúng ta, gió là thân của chúng ta. Nhưng mà tứ đại đó là đều do duyên sinh, do sự hòa hợp mới có được tự thân. Mà cái gì do duyên sinh, cái gì do hòa hợp thì cái đó cũng do duyên diệt. Nhưng với cái thói thường, với cái nhìn bình thường con người của chúng ta, cho rằng tự thân này là thật có. Vì tự thân là thật có cho nên phải gìn giữ nó, phải trau chuốt nó, phải o bế nó, phải cưng chiều nó, phải đủ mọi thứ. Nhưng mà chúng ta lầm tưởng không phải là thực tế. Nhưng vì chúng ta cho rằng tự thân này là thật có cho nên từ cái thật có của thân và thật có của tâm, vạn pháp dây khởi. Đây là cái nhà của tôi, đây là vợ con tôi, đây là tài sản của tôi và đây là cái vũ trụ của tôi. Mà đã phát khởi lên cái tự ngã và ngã sở thì từ chỗ đó nó dây khởi thiên hình vạn trạng trong cuộc đời này. Đúng không quý đạo hữu? Từ cái chấp ngã và cái ngã sở, cái chấp ngã là mình cho rằng mình thật có tự thân mình cho rằng mình có cái ngã này, có cái tự thân này, có cái tôi này. Do vậy mà cái gì cũng là của tôi hết, cái nhà của tôi, cái búa của tôi, cái rửa của tôi, cái xe của tôi. Và cái đất nước của tôi nữa. Nói rộng ra là cái đất nước của tôi, hay là cái thế giới của tôi. Vậy thì nhỏ có cái tiểu ngã của cái nhỏ, mà lớn thì có cái đại ngã của cái sở thuộc lớn. Vậy thì từ cái nhỏ là tiểu ngã đến cái lớn là cái đại ngã, làm sao chúng ta giác ngộ và giải thoát được? Ngày nào mà chúng ta còn có chấp lầm chấp tự thân này là thật ngã và tất cả sơn hà đại địa là sở thuộc của ngã, thì ngày đó chúng ta không thể nào có thể giác ngộ và giải thoát. Bởi vì quý đạo hữu biết vô ngã là